Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ chú trọng tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn công tác của từng địa phương đơn vị. Trong đó, hoạt động tình nguyện sẽ luôn là nội dung trọng tâm để tập hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội các vùng khó khăn, gắn với chủ đề công tác của năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu. Phóng viên chuyên mục đã phỏng vấn anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định về một số nội dung trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên được triển khai trong năm 2024 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện cái sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung đoàn cũng như là của Tỉnh ủy, thì trong năm 2024 thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định chủ đề công tác năm là năm thanh niên tình nguyện, và với các cái nhiệm vụ trọng tâm như thứ nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả các cái chương trình hành động của đoàn thanh niên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp để góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 nhiệm kỳ 2025. Thứ hai đó là thực hiện việc chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục các hoạt động trong chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong các hoạt động của thanh niên qua các cái app, các ứng dụng mà do thanh niên và đoàn hội quản lý. Thứ ba là đó là chỉ đạo các cấp bộ đoàn cũng như phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó thì Ban Bộ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm là chỉ đạo các cấp bộ đoàn và cơ sở đoàn là thực hiện các hoạt động tình nguyện bám sát vào các cái chủ đề năm nay là năm thanh niên tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện phải có chiều sâu và lan tỏa để mang lại có những công trình, những công việc cụ thể để làm sao trong năm 2024 là một năm thật sự là năm thanh niên tình nguyện của các cấp bộ đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên.
Thưa anh, thế thì để mà chúng ta cụ thể hóa những cái hoạt động đó thì tỉnh đoàn sẽ triển khai những cái biện pháp gì ạ?
Để triển khai các nhiệm vụ đó thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng những chương trình công tác và đặt ra 10 cái chỉ tiêu cụ thể. Trong từng mỗi chỉ tiêu cụ thể sẽ có những cái hoạt động cụ thể chi tiết và trên các cái đầu công việc. Và trong năm nay thì để cụ thể hóa 10 cái chỉ tiêu đó thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng một chương trình công tác gồm với trên 65 cái đầu công việc để hàng tháng, hàng tuần và hàng quý sẽ đều có những cái hoạt động để hướng tới các cái để thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm đó, đặc biệt là bám sát vào chủ đề công tác năm là năm thanh niên tình nguyện.
Thưa anh, chúng ta vừa nói đến cái nhiệm vụ của năm 2024, nhưng mà chúng tôi thấy rằng là trong năm 2023 vừa qua thì các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã triển khai các cái hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Như vậy anh có thể đánh giá một đôi nét về cái nhiệm vụ mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua?
Với sự quyết tâm cao của các cấp bộ đoàn, đặc biệt về sự chỉ đạo sâu sát của Ban Bộ Tỉnh đoàn trong năm 2023, thì các nhiệm vụ và các cái chỉ tiêu trong năm 2023 thì Ban Bộ Tỉnh đoàn đã hoàn thành, trong đó thì 11 trên 11 chỉ tiêu đã hoàn thành 100%. Đặc biệt là trong năm 2023 với chủ đề là tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số, thì Ban Bộ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn thì triển khai các hoạt động chuyển đổi số nó mang chiều sâu và được cái sự quan tâm đánh giá cao của các cấp chính quyền, đặc biệt là Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cái việc cho đoàn viên thanh niên thực hiện cái đề án năm 1999 và đề án 06. Thì cái này là một trong cái cơ bản trong cái công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thì Ban Bộ Tỉnh đoàn qua đó thì giao cho tỉnh đoàn cũng như các bộ đoàn là 8 cái chỉ tiêu, và đa số lên 8 cái chỉ tiêu này thì đã hoàn thành 100% và vượt chỉ tiêu đó. Bên cạnh đó các hoạt động phong trào thì cũng rộng khắp mà mang tính chiều sâu và cũng có để lại được nhiều cái dấu ấn trong những bà con nhân dân cũng như là trong tại các địa phương mà Ban Quận Tỉnh đoàn như các cấp bộ đoàn để triển khai các cái hoạt động đó. Để thực hiện được nhiệm vụ này thì Ban Bộ Tỉnh đoàn đã đề ra những giải pháp, đó là bám sát cơ sở, chỉ đạo sâu sát và đặc biệt là có sự đồng lòng, đồng thuận từ cấp cơ sở cho đến cấp tỉnh.
Thưa anh có thể nêu cụ thể một vài cái mô hình mà thanh niên đã làm được trong cái thời gian qua mà được dư luận đánh giá cao?
Trong thời gian qua thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng như các cấp đoàn triển khai rất nhiều mô hình ý nghĩa, trong đó đặc biệt là trong việc là mô hình chuyển đổi số, ví dụ như mô hình là ngày chủ nhật số, thứ hai là ngày mô hình 1+10, có nghĩa là một bạn đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ cho 10 người dân để tiếp cận được các cái dịch vụ chuyển đổi số cũng như là các sản phẩm số mà đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, tỉnh đoàn đã triển khai đó là các cái mô hình về công tác tình nguyện an sinh xã hội, ví dụ như là mô hình giúp đỡ các hộ nghèo thông qua các chương trình quốc gia, đặc biệt là cái mô hình quan trọng nhất là mô hình trong công việc mà hỗ trợ thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp thông qua cái quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định khởi nghiệp lập nghiệp. Thì trong đó thì năm 2023 tỉnh đoàn đã hỗ trợ được 4 cái dự án của thanh niên và trên cái số tiền là trên 800 triệu đồng, đồng thời là giới thiệu hỗ trợ 6 cái dự án khác tham gia cái vườn ươm tạo khởi nghiệp do tỉnh tổ chức. Và thông qua các cái hoạt động này thì các bạn đã có điều kiện phát triển kinh tế cũng như là hỗ trợ các bạn đoàn viên thanh niên tại địa phương có công ăn việc làm và ổn định trong cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực đến đời sống dân sinh như đường cờ tổ quốc, thắp sáng đường quê, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an toàn văn minh. Các công trình này chính thức được đưa vào hoạt động dịp đầu xuân đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi cho đoàn viên thanh niên, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực cho người dân các địa phương đón chào một năm mới hân hoan nhiều niềm vui. Qua đó, góp phần thực hiện tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an toàn văn minh theo tiêu chí của tỉnh, hướng đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình được nhiều cơ sở đoàn chọn thực hiện là đường cờ tổ quốc, bởi đơn giản dễ thực hiện nhưng trực quan giàu ý nghĩa. Theo đó, các đơn vị sẽ lựa chọn tuyến đường phù hợp trên địa bàn, lắp ráp cờ và đặt ngay ngắn trước nhà dân. Là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất mô hình đường cờ, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, xã đoàn Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ đã dựng 70 cây cờ dọc tuyến đường tỉnh lộ DT639, đoạn đi qua địa bàn xã. Việc làm của đoàn thanh niên xã đã góp phần giúp đoạn đường trở nên khang trang hơn hẳn khi được thay áo mới, đỏ rực và tràn đầy sức sống. Người dân địa phương ai cũng thích và khen ngợi. Tương tự tại thành phố Quy Nhơn, mô hình đường cờ tổ quốc cũng được ưu tiên thực hiện. Đầu tháng 2, đoàn phường Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Quang Trung phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường và 4 khu phố ra mắt công trình rực rỡ đường cờ tại đường Thành Thái, lắp đặt hơn 300 cờ tổ quốc với tổng trị giá gần 45 triệu đồng. Đây là công trình kỷ niệm 94 năm ngày thành lập đảng và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Gửi gắm hy vọng về một năm công tác mới đầy sôi nổi và mô hình, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường tích cực đi từng nhà dân để lắp đặt và giải quyết ý nghĩa của đường cờ. Chị Đặng Thị Tuyết Lê, bí thư đoàn phường Quang Trung cho biết, không chỉ làm đẹp đường làng ngõ xóm, công trình rực rỡ đường cờ còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc treo cờ tổ quốc trong các dịp lễ Tết, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh do Trung ương đoàn phát động. Cùng với các tuyến đường rập màu cờ ngay đầu năm, một số công trình thanh niên khác cũng được triển khai. Trong đó, ngay từ đầu tháng 2, tỉnh đoàn phát động chương trình Tết trồng cây, trồng 100 cây dán hương, 50 cây sao đen dọc tuyến đường từ thôn Đại An đến thôn Tân Đức thuộc xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn, với tổng kinh phí 65 triệu đồng. Trước đó, nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong góp phần xây dựng nông thôn mới, Trung ương đoàn và Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn và tỉnh đoàn Bình Định tổ chức khánh thành công trình thanh niên thắp sáng đường quê tại xã Hòa Châu Bắc, thị xã Hòa Nhơn, dài 500 mét với 35 trụ đèn năng lượng mặt trời, cùng cờ tổ quốc và pano tuyên truyền. Tổng kinh phí thực hiện là 125 triệu đồng. Theo anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn, công trình chính thức đưa vào hoạt động dịp đầu xuân tạo nên không khí thi đua sôi nổi cho đoàn viên thanh niên, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực cho người dân trên địa bàn xã, đón chào một năm mới hân hoan, nhiều niềm vui. Không chỉ vậy, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng còn tạo điều kiện để người dân xã Hòa Châu Bắc đi lại, giao thương dễ dàng hơn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, góp phần thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh, theo tiêu chí của tỉnh, hướng đến việc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.